quả báo tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé, càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng, không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái:
hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia.
Tôi chưa nói xong thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó. Dù nó chưa nói rành, mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo:
con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào.
Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò:
hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự, đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho.
Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu, nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng. Ác báo sát sinh. Đầu xuân, trên chuyến tàu hỏa về thăm nhà, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn theo đứa con gái 3 tuổi đi khám bệnh. Khi chuyện trò mới biết bệnh đứa trẻ này có sẵn từ lúc mới sinh, rất khó trị, cha của con bé vén lưng nó lên cho tôi xem, thật khiến cho người ta giật mình kinh ngạc. Nhìn mặt bé gái thanh tú khả ái là vậy, nhưng trên lưng của nó nổi đầy một bỏng lớn, nhỏ, cao, thấp, bất đồng, nằm lộn xộn hỗn loạn, giống như người bị phỏng nước sôi nghiêm trọng. Nghe hai vợ chồng khổ đau kể lể, trước mặt tôi bỗng hiện ra một hoạt cảnh. Có một con mèo rừng lông xám đen thường đến nhà vợ chồng nông dân nọ để ăn vụng. Ngày nọ, ông chồng mua 10 con vịt về thả trong vườn nuôi, nhưng cứ qua một ngày á thì mất 2 con vịt. Tới ngày thứ 3, ông bí mật rình xem thì phát hiện hung thủ chính là con mèo rừng. Thế là hai vợ chồng bèn đặt bẫy bắt được nó. Họ đem nhốt trong lồng sắt, rồi dùng cây nhọn chọt đâm nó rất là tàn nhẫn, vừa đánh vừa chửi.
Mày ăn trộm vịt nhà tao hả?
Trời, cái đồ súc sinh, mày dám trộm vịt nhà tao hả? Mày chẳng có được chết yên lành đâu.
Thấy con mèo đã bị thương mà còn ráng sức giãy giụa, họ bèn ra tay tàn độc, nấu nước sôi đem chế lên lưng nó. Con mèo rừng đau đớn thét la mãi cho đến khi chết, hai vợ chồng mới dừng tay. Lúc đó bà vợ đang mang thai, thần thức con mèo rừng ôm đầy oán hận liền đoạt xá, giành chỗ nhập vào thai. Kết quả nó sinh làm con gia đình này. Bây giờ chính là cô bé trước mắt đây. Tôi hỏi hai vợ chồng,
có phải các vị từng làm một con mèo rừng chết phỏng không?
Người chồng nghe nói, mặt mày tái nhợt, giật mình lẫn ngạc nhiên, căng thẳng đáp.
Cô làm sao biết được 3 năm trước chúng tôi có giết một con mèo rừng hả?
Con gái hai người bị bệnh là thuộc bệnh nhân quả, chỉ có tu theo Phật pháp mới có thể giúp cả nhà các vị. Chúng tôi đều tin Phật, năm nào cũng đến chùa thắp hương lễ Phật cầu bình an. Học Phật chân chính không phải là cứ nhắm mắt thắp hương lễ cầu bình an. Làm vậy là ngoài tâm cầu pháp. Các vị phải sửa bỏ tật nóng nảy và tính khí không lành của mình đi. Sau khi về nhà nhất định phải sám hối sát nghiệp đã tạo trong quá khứ. Phải ăn chay và tụng 100 bộ kinh Địa Tạng. Còn phải dốc sức phóng sinh, hồi hướng cho con gái mình. Bởi vì hai người đã tạo sát nghiệp kết thành ác duyên nên mới có đứa con như vậy.
Hai vợ chồng vừa sợ vừa mừng, tỏ vẻ ăn năn. Ngay sau đó họ phát nguyện sẽ vì đứa bé ăn chay, tụng kinh hồi hướng, sau khi về sẽ tu tập tốt như lời dặn. Giải thích thêm, nhân loại chúng ta tự cho mình là loài chí linh trong vạn vật, bị tư dục mà ra tay tàn sát sinh linh không có chút từ tâm thương xót. Ngài Tuyên Hóa từng nói, ngàn vạn lần chẳng nên kết oán cùng chúng sinh, nếu không khi quả báo ập đến chúng ta sẽ khổ không kham nổi. Chúng ta tin Phật thì phải tin sâu nhân quả, nghiêm trì giới luật. Đoạn ác là giúp mình đóng lại cánh cửa bước vào địa ngục. Tu thiện là mở ra cánh cửa thiên đường cho mình. Học Phật là tu tập bước vào con đường rạng rỡ quang minh, thoát ra tam giới. Cảnh sát và phú ông. Tiết Thành và Sử Đình là một đôi vợ chồng thương nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt. Chị thì xinh đẹp, quý phái tao nhã. Trong mắt mọi người, họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng, đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắng than dài, sầu buồn ủ rũ. Số là họ có 2 đứa con gái. Bé út tên là Bảo Châu, do cầu tự mà có được nên cả nhà rất cưng yêu chiều chuộng. Bảo Châu rất thanh tú khả ái, đối với người ngoài bé rất ngoan. Nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy, giận dữ, thường hét gay, hễ gặp người thân là đánh. Tiếc thành vì con gái mà phải bước vào con đường học Phật, anh thường tụng kinh, phóng sinh. Nhưng Bảo Châu không chút chuyện tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt. Nhưng kỳ quái là những khi Tiết Thành vắng nhà thì các trạng thái bất thường này đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành. Tiết Thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan. Anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô số, khoản chi ra kết xù, cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến cho người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chiều hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than:
tôi hết trụ dẫn nữa rồi. Bảo Châu khiến tôi lao tâm khổ trí, mệt mỏi đến cùng cực. Phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó? Nếu thật tôi nợ nó thì phải trả thế nào đây?
Nghe anh rầu rĩ kể lể, tôi bảo:
con cái đầu thai là do ác duyên hoặc thiện duyên mà tìm tới. Bảo Châu hành hạ cha mẹ thống khổ bội phần như vậy, đối với các vị đúng là không phải thiện duyên. Thật ra ác duyên này đã kết tụ vào năm 1930 tại bến Thượng Hải. Đầu đuôi như sau:
tại sở cảnh sát thuộc bến Thượng Hải cũ, có Hồ cục trưởng và thuộc hạ Tiểu Quách, hai người chơi thân thắm thiết, hết bực tin nhau. Lúc đó tại địa phương này đã xảy ra một vụ án bắt cóc gây chấn động một thời. Do gã X là trùm giang hồ khét tiếng, vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó. Người nhà phú ông lo lắng vạn phần, bèn tìm đến Hồ cục trưởng báo án, xin ông giải cứu cho. Nhưng Hồ cục trưởng tính vốn tham lam, đã thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nộp một khoản tiền kết sù rồi mới chịu ra tay cứu giúp. Sau đó ông sai Tiểu Quách đi điều tra sự việc. Dù Tiểu Quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án, nhưng do tên trùm X lót tiền hối lộ cho lão Hồ và Tiểu Quách nhiều hơn phú ông, nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm, chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít. Cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tưởi, bị hà hiếp bất tử. Ông Hồ cục trưởng kiếp xưa, đời nay chính là Tiết Thành, còn thuộc hạ thân tín Tiểu Quách giờ là người vợ Sử Đình. Do phú ông trong quá khứ Phúc Lâm chung lòng đầy oán hận, đã thề sẽ báo thù, hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng Bảo Châu. Còn tên trùm X do tạo tội ác ngập tràn, đến nay vẫn còn thọ khổ hình nơi địa ngục. Tôi bảo Tiết Thành:
mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học Phật tu tập, nhưng lực sám hối vẫn chưa đủ. Phú ông kia vô cớ bị hại, đâu có dễ dàng buông tha cho.
Vì vậy hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật, phải ăn chay và giữ gìn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thường hành thập thiện và phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho con gái. Hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội, tinh tấn tu không biến đời. Dẫu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách, phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu nghiệp. Nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế, chừng khoảng 5-6 năm nhất định sẽ thu được kết quả tốt. Nửa năm sau, Tiết Thành gọi điện tới, âm thanh chứa đầy xúc động, mừng vui. Anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt. Còn người vợ Sử Đình hồi xưa sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe. Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt để thành một gia đình Phật hóa.